Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
Chúng ta sẽ đến với cái tập 149 của podcast. Một trong những cái thuật ngữ tôi hay sử dụng, rất rất hay sử dụng, đó là ra đi trong sự lịch thiệp và biến mất trên sa mạc. Nguồn gốc của cái ngôn từ này có thể từ ngày xưa tôi đi chơi, đúng không? Khi mà đi nhậu với các bạn, thế thì các bạn hay nói rằng là nào, ông về hả? Hãy ra đi trong sự lịch thiệp đi. Nghĩa là tôi phải trả tiền, tôi phải rút lui sớm. Ấy, cũng có thể là nó sẽ xuất phát từ những cái lúc đó. Hay là những cái người bạn ra đi nhưng không lịch thiệp, nghĩa là nó ra trước nó không trả tiền, tức là nó không nói được cái vấn đề nó trả tiền và nó muốn ăn chia hay là nó muốn chia tiền với tất cả những lũ bạn ấy, đúng không? Thế thì nó đều bị nói lại sau lưng khi nó về mà nó không trả tiền, ví dụ thế. Thế nhưng thực tế mà nói thì nó hình thành được những cái sự lịch thiệp. Cái lúc mình nghèo, mình khó khăn có thể phải nói luôn với các bạn là thôi share tiền đi thì nó sẽ bền, sẽ lâu. Hoặc nếu mà mình cứ ra đi trong sự lịch thiệp, nghĩa là gì ạ? Mình ra trước và mình trả tiền trước. Thế thì đấy là những người có kinh tế, có những cái bữa nhậu, có những cái cuộc chơi, thì đấy là cái sự ra đi trong sự lịch thiệp. Và trong tất cả những cái cuộc chơi, tất cả những cái sự ra đi sớm, ra đi trước ấy, thế tôi hay dùng nó. Rồi cái từ biến mất trên sa mạc, thì trong cái câu chuyện mà ngày xưa tôi rất là ám ảnh khi mà tôi đi học ở bên Đài Loan ấy, có một cái câu chuyện về một cái sự biến mất trên sa mạc, nói về cái sự phản bội. Chúng ta nói về phản phản bội nhưng mà chúng ta bê vào vai sale, bê vào sự cô đặc trên thị trường. Thì cái người này gọi là cái người lính, khi mà ông ta đi vào một cái vùng sa mạc, ông ta đói và khát. Và đến khi không thể thở được, cát sắp sửa lấp đến đầu rồi, còn hơ mỗi cái mũi thôi, ông đã cố gắng mình hết sức bình sinh để cậy cái cát ra để ngoi lên và nói cứu ta với, cứu ta với. Đó, cứu ta với, cứu ta với. Thì giữa một sa mạc mênh mông tự nhiên lại có một anh chàng đi ngang qua. Và anh ta liếc qua liếc lại thì thấy nếu ta cứu ông thì ta sẽ toác. Và nếu ta không cứu thì thực sự là rất là buồn, ta không đành lòng. Thì anh này anh ấy xuống lạc đà và anh ấy quyết định cứu ông này. Thì cái người lính khi mà bị vùi trong cát ấy, mệt mỏi, khát, đúng không ạ? Xin nước ông này, xin nước cái anh chàng cứu này. Thế thì ông thầy ông ấy kể cái câu chuyện ấy, đang thao thao bất tuyệt và kể. Thì chúng ta đưa ra chúng ta một cái lối suy nghĩ là ông này rất tốt bụng, cứu cái người lính trên sa mạc đó. Rồi khi cái người lính đó ngoi lên từ cát xin ngụm nước, thì cái ông người cứu này người ta nói là nếu trong trường hợp tôi cứu anh thì tôi có từ đây nước rồi, chưa chắc là tôi đã sống được. Nếu cứu được thì cả có khi cả hai cùng chết. Nếu không cứu thì có khi là một mình ta sống, bởi vì sa mạc còn rất là xa, đúng không? Thế nhưng cái ông này ông ấy van xin và ông ấy nói nhiều về vấn đề hãy cứu ta, hãy xin cứu ta. Thế người lính đành phải cứu. Và trong cái sự hoan hỷ, bởi vì lúc này nó không có giữa sống và chết, nó không có cái tình yêu và tình tình thương và cảm kích, đúng không? Quyết định cứu. Thế thì cả lớp đang nghe thao thao bất tuyệt, thì ông ấy nói là ok, chúng ta hãy tập trung vào nghe. Sau khi cứu và chia nước, đúng không ạ? Lập tức là cái ông bị cát nó phủ ấy, gọi mệt ấy, sắp chết ấy, mặt sáng ra và ngay lập tức ông ta với đằng sau lưng của người lính rút ra ngay cây dao đằng sau của người lính và đâm một phát vào người lính. Người lính toác luôn, chết luôn. Đó, thế thì sau đó ông ta chỉ nói lại mỗi một câu ấy, đó là nếu không xử lý ngươi thì ta cũng chết, mà ngươi mà để ta chết thì ngươi mới sống được. Tức là ông ấy đã bao quát hết rồi. Và ông ấy đi và lấy lại hết ngựa, vệ nước với lại các thứ ra, đâm chết người lính rồi đấy. thì ông ta cũng quẳng lại một câu là ra đi trong sự lịch thiệp. Cái câu đấy nó ám ảnh vô cùng. Đó, hai cái từ đấy là có thể trộn lại với nhau. Thế thì nay trong cái podcast này tôi muốn nói rằng là trong thị trường chúng ta bê vào buy sell thì chúng ta có cái tư duy của ra đi trong sự lịch thiệp. Đó là cái cuốn sách của Anna Duke trong cái bài là quit là sự từ bỏ đấy. Trong cái quit và trong cái sự từ bỏ. Từ cái việc từ bỏ này mà chúng ta có thể hiểu sâu, đúng không ạ? Hiểu sâu được các cái môi trường, các cái tư duy để chúng ta hiểu sâu được cái sự từ bỏ. Và thường mọi người sẽ rất ngại quyết định từ bỏ. Nghĩ về những cái gì ta đã bỏ ra nhưng thực tế cần phải bỏ đi, quên đi cái đó. Quên đi cái đó. Ngay cả việc người lính kia, đúng không ạ? Mặc dù ông ấy đã phân tích được là ta phải đi thôi, nếu cho người lính mà phân tích được, nếu ta cho ông ấy nước thì chắc chắn ta và ông sẽ chết, bởi vì sa mạc quá xa. Cho nên thực tế là cái đó. Do vậy là gì? Phải tính toán được những gì sẽ phải bỏ ra hay là bỏ đi và nhận được trong tương lai. Cho nên chúng ta phải hiểu rất sâu ra đi trong sự lịch thiệp là thời nay rất cần, và chúng ta không nói đạo lý, chúng ta bê vào buy sell. Và mình cũng như các bạn thôi, chúng ta cũng phải bỏ đi những cơ hội. Do đó nếu trong trường hợp mà chúng ta không hiểu sâu được nó thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị thua. Và có quá nhiều lựa chọn, cũng như là có quá nhiều cái môi trường để chúng ta dấn thân vào chi phí mà chúng ta không từ bỏ là toát. Vậy thì nếu trong trường hợp điểm bùng nổ của chúng ta mà chúng ta không ăn, không thoát và không từ bỏ lãi mà cố gắng gồng lãi thì chúng ta sẽ chạm SL. Và có rất nhiều người gồng lời thì cuối cùng nó quay trở lại SL. Cho nên chúng ta vẫn nói là SL là không có. SL sinh ra nó giống như lá diêu bông đấy, đúng không ạ? Sao em đã lỡ vội lấy chồng đấy, quay về đi tìm lá diêu bông thì chàng trai bị cô gái đó cưới chồng mất rồi, đã toác rồi. Do vậy SLTP nó không có thật. Do vậy từ bỏ ở cái trạng thái TP hay trạng thái SL cũng là phải là từ bỏ. Thế thì nó có yếu tố khoa học ở đây. Nó phải là chuyên gia cắt, nó phải là chuyên gia từ bỏ, nó phải chuyên gia dẹp bỏ, nó phải chuyên gia của một phiên. Ví dụ ăn được chúng ta phải thoát cảnh đấy, chúng ta hay nói như vậy. Cái việc mà chúng ta xử lý cái việc biến mất trên sa mạc, biến mất toàn bộ tư duy, toàn bộ các cái cách đúng không? Để chúng ta phân tích một trong những cái môi trường đúng không? Và đưa ra các giải pháp, đấy là cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Từ đó chúng ta mới có được cái cách nhìn vì phép thuật thay đổi trò chơi khi biết khi nào nên bỏ cuộc. Bỏ cuộc không có nghĩa là chúng ta thua trận, mà chúng ta phải bỏ. Lãi rồi chúng ta cũng phải bỏ nhé. Và đương nhiên lỗ chúng ta chọn phương pháp để xây và chúng ta bỏ. Cho nên cái cụm từ biến mất trên sa mạc ấy là người lính đã bị cái ông bị sa mạc nó quật ấy. Ông ta được uống nước rất khỏe và dùng hết sức bình sinh để rút một con dao ra để thủ tiêu cái người lính đó. Và người lính gục xuống, ông ta lấy hết ngựa và đi mất. Nó không khác gì cái việc mà chúng ta xử lý cái vấn đề TP hay SL. Annie Duck, một cựu người chơi poker chuyên nghiệp, biết đôi điều về thời điểm nên bỏ bài. Hãy nhớ, bỏ bài ở đây không phải là bỏ bài xấu, mà bỏ đang lãi thì chúng ta bỏ đi để chúng ta đón chờ cái điểm bùng nổ. Ví dụ hôm qua là cái mà sau khi live stream chúng ta đã ăn rất đậm rồi, chúng ta đã dồn từ 5 năm lên 71, 76 nhé. Nhưng nếu chúng ta không bỏ bài, chúng ta không thoát cảnh ấy, lập tức từ 71 nó xuống phát 22 luôn. Khủng khiếp. Hôm qua là một cái cuộc chơi của quét giá hai đầu. Do vậy bạn buy cũng thắng mà bạn sell cũng thắng. Vấn đề bạn ăn lúc nào. Và cái cô Anna này, cô ấy cho biết là không phải lúc nào cũng coi trọng sự kiên trì hoặc theo đuổi. Hãy nhớ. Đúng không? Kiên trì, thất bại là mẹ của thành công, là toác đấy, đúng không? Chúng ta nên nhớ rằng kiên trì cái đúng hay là kiên trì cái sai là toác. Do vậy theo đuổi của các việc bỏ bài, đặc biệt là poker. Nếu trong trường hợp chúng ta thấy cuộc chơi của cái việc tố và all-in ấy, nó không phải là cái yếu tố theo đuổi hay là kiên trì một cách có văn hóa mà chúng ta phải bỏ kể cả lúc thắng. Do vậy điểm bùng nổ giúp cho chúng ta thoát được cái cây nến đó. Và cái cô này theo cái sứ mệnh giúp bạn cai thuốc tốt hơn, giúp bạn bỏ bài tốt hơn. Và trong một thế giới coi sự chăm chỉ là kiên trì là chìa khóa thành công, chăm chỉ đấy, cho nên đôi khi đừng chăm chỉ lại là hay. Việc bỏ cuộc là điều cực kỳ khó khăn nhé. Đôi khi bạn thấy vô cùng xấu hổ, đặc biệt là khi bạn đã đầu tư thời gian, sức khỏe, tiền bạc. Tôi đã cố gắng gồng bao nhiêu rồi, đúng không ạ? Tôi đã cố gắng sức lực, đúng không ạ, để dồn vào cây nến này mà chúng ta đang thấy đang lãi, đang gồng lời, mà chúng ta không bỏ là chúng ta cũng toác. Cho nên cụm từ ra đi trong sự lịch thiệp và biến mất trên sa mạc đó được hình thành trong cái não bộ để chúng ta biết được điểm bùng nổ của chúng ta, sau đó tính toán. Cho nên chúng ta học được cái trong cái cuốn sách của cốt truyện là Quit, đúng không ạ? The Winner Never Quit và The Quit Never Win ấy, thì tôi hay nói cái vấn đề ra đi trong sự lịch thiệp, thì trong cuốn sách này Quit thì chính là sự từ bỏ, ra đi phải lịch thiệp. Và Anna Duck này lập luận là để trở thành người quyết định thông minh hơn, bạn cần nắm vững nghệ thuật từ bỏ, ra đi trong sự lịch thiệp, từ bỏ đấy ạ. Trước khi trở thành những người chơi poker hàng đầu thế giới, Duck đã nghiên cứu khoa học và nhận thức ra quyết định. Đồng thời cái cô này hiện đang làm đối tác đặc biệt của các cái vấn đề quỹ đầu tư mạo hiểm. Đây là cái cuốn sách mà bỏ cuộc, từ bỏ đấy, Quit, sức mạnh của việc biết và tạo ra nên bỏ đi và suy nghĩ khi đặt cược, đưa ra quyết định thông minh khi bạn không có tất cả sự thật. Và gần đây thì cái cô ấy phỏng vấn những cái bài rất là hay về cái vấn đề Quit. Chúng ta có thể sử dụng cái Quit này lâu rồi nhưng chúng ta không giải nghĩa được nó. Chúng ta đã dùng cái sự ra đi trong sự lịch thiệp trong các phiên Á, Âu, Mỹ là chúng ta đã bỏ đi rồi, đúng không ạ? Chúng ta dám đứng dậy rồi, chúng ta thoát cảnh rồi. Tôi hay nói về cảnh và thoát cảnh đấy. Thực ra là sử dụng cái việc ra đi trong sự lịch thiệp đấy và biến mất trên sa mạc đấy. Thế thì Anna, bạn rút ra những bài học về quyết định từ bỏ những ngày là người chơi poker chuyên nghiệp và cũng như là nền tảng nghiên cứu khoa học nhận thức hành vi của bạn làm thế nào để thua cuộc lại khiến chúng ta trở thành những người quyết định yếu hơn. Và cô này cô ấy nói là gì ạ? Theo nghĩa đơn giản nhất, giả sử tôi leo lên đỉnh Everest, khi tôi lên đường có lẽ một ngày đẹp trời trong xanh và dự báo thời tiết rất tốt. Sau đó khi tôi đang leo được nửa đường lên đỉnh thì là một trận bão tuyết ập đến. Đấy, khi giá đang lên chúng ta đã lãi rồi, chúng ta đã có khúc giữa của một con cá rồi, chúng ta được 3 giá, 5 giá rồi mà chúng ta không bỏ, không úp bài, không thoát và chúng ta chấp nhận cái thực tế đó. Thì nó giống như là một cái việc là đang băng băng trên đường đẹp trời, lập tức có cơn bão bắt đầu kéo tới. Và leo được nửa đường lên đỉnh thì một trận bão tuyết ập đến, chà, phải chăng tốt nhất là tôi có thể lựa chọn quay lại là tốt nhất, chứ không phải là tiếp tục đi sâu và xuyên vào cơn bão. Mặc dù đi xuyên vào cơn bão có thể thành công và trở thành một cái người hùng, đúng không? Nhưng cửa đó là cửa rất ít. Chúng ta phải có trực giác khi nhận được tin xấu, chúng ta phải có trực giác là khi ăn rồi, đúng không ạ? Khi có được cái hỗ trợ của cái việc chốt lời rồi, chúng ta phải đóng vướng mắc lượng tử để xem được điểm bùng nổ và chúng ta thoát được kèo. Và khi bạn nghĩ về chúng ta nghĩ về cái trường hợp này thì chúng ta thấy được rất khó, đúng không? Và sự chủ tượng. Và khi bạn mua một cổ phiếu và bắt đầu tăng giá theo cách hoàn toàn có thể bác bỏ luận điểm về việc mua cổ phiếu ngay từ đầu, rõ ràng là bạn sẽ bán nó. Nếu bạn nhận một công việc bạn nghĩ nó là công việc mơ ước, hóa ra bạn không thích văn hóa công ty, rõ ràng bạn sẽ rời bỏ nó. Và nếu bạn phát hiện một sản phẩm không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với thị trường, rõ ràng bạn sẽ ngừng phát triển sản phẩm đó. Những điều này có vẻ cực kỳ hiển nhiên đối với ra về mặt trừu tượng, nhưng hóa ra trực giác chúng ta rất điên cuồng. Chúng ta không sự thực sự từ bỏ. Không phải một khi chúng ta đã bắt đầu chúng là chưa đủ. Do đó, người ta nói là trong poker là cái sự thua lỗ đấy, có thể có nghĩa là chúng ta dồn nguồn lực vào một thứ gì đó, all in chẳng hạn, hoặc thời gian, tiền bạc, công sức, sự chú ý. Và nếu chúng ta bỏ đi, chúng ta sẽ phải từ bỏ chúng và rất tiếc nuối. Vậy ra đi trong sự lịch thiệp là gì ạ? Là hiểu cảnh, thoát cảnh. Và chúng ta nói rằng ra đi trong sự lịch thiệp giúp cho chúng ta gì à, dừng cuộc chơi, có thể chúng ta đã chốt trước đây và hôm nay chúng ta từ bỏ, chúng ta không có lãi nữa, thì chúng ta mới có thể thoát được những cái cục diện trận đấu của điểm bùng nổ, của những cái lúc khó khăn, rất khó khăn. Và trong kinh doanh, cái người phóng viên người ta hỏi cái Anna là trong kinh doanh nhà lãnh đạo đôi khi chưa đưa ra quyết định phi lý là tăng cường thực hiện một chiến lược không hiệu quả vì họ cảm thấy mình có lợi trong ý tưởng này, là người ra quyết định làm thế nào chúng ta vượt qua cái bẫy đó. Ở đây chúng ta có thể tìm đến Teo La để lấy cảm hứng. Anh ấy là giám đốc, được gọi là đội trưởng của những bức ảnh chụp mặt trăng của X, trung tâm đổi mới của nội bộ của Google. Điều lệ của họ là đưa các dự án ý tưởng ra thương mại hóa trong vòng 5 đến 10 năm và họ muốn những dự án này tạo ra thay đổi gấp 10 lần cho thế giới. Vì vậy đây là những sự thay đổi lớn. Đây là những bức ảnh chụp mặt trăng. Anh ấy đã phát triển ra mô hình tinh thần có tên là khỉ và bệ để giúp giúp ích suy nghĩ về điều này. Nó diễn ra thế này. Hãy tưởng tượng bạn đã quyết định rằng bạn tạo ra một màn biểu diễn để kiếm thật nhiều tiền. Và màn biểu diễn đó là bạn sẽ huấn luyện một con khỉ tung hứng những ngọn đuốc rực lửa khi đứng trên bệ ở quảng trường thị trấn. Và mọi người sẽ rõ ràng là ném rất nhiều tiền vào mũ cho nó, đúng không? Và cho nó để biểu diễn. Đúng không? Vì vậy câu hỏi tôi là nếu bạn định làm điều đó, bạn nên giải quyết phần nào của vấn đề trước tiên. Bạn có nên tìm hiểu xem liệu bạn có thể huấn luyện con khỉ tung hứng được những ngọn rực lửa trước hay không? Ngọn đuốc rực lửa trước hay không? Hay nên xây bệ trước? Ồ, vấn đề đây là con khỉ phải không? Chính xác, con khỉ là cái không biết, đó là điểm nghẹn. Tôi không muốn nói xây bệ trước vì ba lý do. Lý do số 1 là xây bệ thì dễ rồi, còn huấn luyện con khỉ thì khó, đúng không? Bạn không thể huấn luyện con khỉ thì có ý nghĩa gì? Xây bệ cũng chả giải quyết vấn đề gì. Lý do số 2 là bệ đỡ thực sự là tượng trưng cho sự tiến bộ sai lầm. Nó tạo ra ảo tưởng về sự tiến bộ. Bạn đã biết rằng bạn có thể xây dựng nó, vậy bạn chẳng học được gì nếu xây dựng cái bệ đó. Và con khỉ đứng trên cái bệ đó là một cái ví dụ điển hình của cái việc là chọn việc dễ mà làm, nhưng mà chúng ta không có tư duy. Do vậy là nếu trong trường hợp chúng ta huấn luyện con khỉ tung ra các bó đuốc để xin tiền ở mọi người đấy, thì chúng ta cần phải tư duy ở những cái trạng thái chúng ta có khả thi hay không. Nói cho cái nó vuông đó là gì ạ? Là khả năng chốt lời, khả năng huấn luyện não bộ để tìm ra các điểm đúng khi mà thị trường bật lên. Tất cả những cái người hỏi, người ta nói là trong công việc anh cũng nói rằng điều khó từ bỏ nhất chính là danh tính của mình. Chúng ta thấy được bạn có thể mua bất kỳ thứ gì ở đó tốt nhất, hay là một thứ gì đó đại loại rất đắt tiền, ví dụ nhà, xe hơi hay một đôi tất, gần như bất kỳ thứ gì bạn có thể tưởng tượng và ý tưởng các tuyến đường thư vừa được mở ra. Có những người sống ở vùng nông thôn nước Mỹ, hãy nhớ rằng đây là thời kỳ chưa có ô tô, nên người ta không thể đến thành phố để mua những thứ sẵn có và cho người dân thành phố. Và trong danh mục share là cách mọi người có thể mua hàng, công ty rất 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 thành công. Nghĩa là gì ạ? Chọn sự vận chuyển. Ý của cái câu chuyện này đó là gì ạ? Là các cái việc là dẫn lối. Và khi cái việc dẫn lối này nó thành công, đúng không ạ? Chắc chắn nó sẽ có suy thoái. Và cô ta phân tích ở trong các cái trạng thái của việc bán hàng hay là dẫn lối thành công của một cái trạng thái nào đó đều có thể là gì ạ? Gặp thời, và đến khi hết thời nó lại dần dần nó teo tóp. Hãy nhớ một cây nến nếu xung lực nó không có, lập tức là gì ạ? Nó sẽ chìm dần vào, nó có thể đánh úp ta. Việc từ bỏ là cái gì đó rất là khó khăn, bởi vì bao nhiêu công sức chúng ta hãy hy vọng nó sẽ gặp thời lần hai. Nhưng đôi khi trong buy sell ấy, nó sẽ không có cái chuyện đó. Và người ta hỏi cái câu này là con người chúng ta coi trọng sự kiên trì và coi việc bỏ là cuộc điều cần tránh ấy, bạn sẽ thay đổi cách chúng ta nghĩ về điều đó như thế nào với cách chúng ta luận buy sell. Đây là một phần của vấn đề. Mọi người thường nghĩ đến việc bỏ việc như một điều tiêu cực. Vậy chúng ta chốt lời và chốt như một việc tiêu cực. Chúng ta sẽ bị chê, ôi thằng đấy đánh có 2 giá thôi, thằng đấy có đánh 5 giá thôi, có 3 giá thôi. Xin thưa rằng 2 giá, 3 giá là nguyên nghĩa, là hiện hữu. Bạn đánh ăn 10 giá, tôi đánh 3 lần 3 giá, vậy tôi cũng có 9 giá. Bạn ăn 15 giá, tôi không thích 15 giá, tôi chọn 5 lần 3 giá. Do vậy chúng ta hiểu được là các giá trị của tư duy ấy, nó là bỏ một cái suy nghĩ cố hữu trong đầu của chúng ta. Từ đó chúng ta mới hiểu rất rất sâu là trong cái môi trường đó giúp cho chúng ta có được cái cách để chúng ta xử lý. Trong phân tích của Anna, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc từ bỏ như một thứ không đáng giá, hoặc có thể nói rằng là không thể giải quyết, để có chuyển sang những điều có giá trị hơn. Vậy tại sao chúng ta đang lãi rồi chúng ta không bỏ đi để tìm ra những cây nến tốt hơn? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải ra đi trong sự lịch thiệp. Cô nhấn mạnh sự can đảm cần thiết phải rời xa danh tính quen thuộc, đối mặt những thách thức mới. Cuối cùng Anna Duck nhấn mạnh rằng từ bỏ không phải là dấu hiệu của thất bại mà một phần thiết yếu. Vậy chúng ta phải úp bài, chúng ta phải chốt lời, chúng ta phải hiểu sâu được khúc giữa của một con cá. Trong phân tích, cô hiểu rằng từ bỏ quyết định không phù hợp. Cô liên kết với khái niệm ra đi trong sự lịch thiệp ấy, mà chúng ta đang ẩn sâu trong cái suy nghĩ đó. Anna mô tả một tình huống chúng ta đang trên đường leo núi Everest và gặp một trận báo tuyết. Có hai khả thi, một là tiếp tục, hai là quay trở lại. Và trong tình huống này, quay trở lại, chúng ta sẽ có phần trăm ok hơn, thông minh hơn để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ ra trong cuộc sống kinh doanh, việc từ bỏ không phải là cũng dễ dàng nhé. chúng ta không thể gì à, cắt lỗ, chúng ta cũng không thể SLTP theo kiểu của chúng ta nếu chúng ta không có cảm giác từ bỏ và có cái cảm giác khó khăn này. Đó. Và Anna Duck phân tích từ bỏ là một kỹ năng cực kỳ quan trọng, nhưng nó cũng là một thách thức. Đó, đó chính là cái cách để mà chúng ta xem. Và cái sức mạnh của nó là dường như sức mạnh của biết khi nào nên bỏ đi, khi nào nên chốt lời, khi nào chốt chốt. Tầm quan trọng của từ bỏ, quyết từ bỏ hay không, và ra đi trong sự lịch thiệp hay không. Thì đấy là những cái mà chúng ta tư duy. Và nếu trong trường hợp chúng ta học được cái phương pháp này, chúng ta sẽ biết được quan trọng của một, đó là yếu tố ra đi trong sự lịch thiệp. Hai, đó là các cái xung lực của thị trường. Thứ ba là điểm bùng nổ. Thứ tư là khung giờ chẵn. Do đó hai thuật ngữ này sẽ được hỗ trợ cho chúng ta quan sát, nghiên cứu để chúng ta từ bỏ, chúng ta chốt chốt, chúng ta chốt lời sớm. Năm giá không có nghĩa là 2 lần 2,5 giá. Nếu chúng ta hiểu sâu được nó, 15 giá các bạn chinh phục nó khó hơn vô cùng 5 lần của 3 giá, 3 lần của 5 giá. Các trạng thái đó của thứ 5, thứ 6 dồn lệnh thần trưởng, các cây nến của 1, 3, 6, 9 đối với đề CA phần trên, đề CA phần dưới hoàn toàn cho chúng ta có những kết quả vô cùng hạnh phúc và tuyệt vời. Xin được cảm ơn mọi người.
Lời cảm ơn. Team ông già đầu tư xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast, đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu ông già đầu tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo, các góc nhìn, các góc nhìn.